trên con đường tăm tối, con vẫn không sợ lạc lối. Dù bước đi trên sa mạc hoang vu, con vẫn không sợ chết khô. Dù đói khát nhọc nhằn thân tả tơi, dù gió rét lạnh lùng muôn hết hơi, dù bao trầm luôn cay đắng, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được yên ơn. Dù bước đi trên con đường hoang vắng, con vẫn tâm từ trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi, dù cho biển đời sóng gió, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được yên ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: chúng ta hãy sang bên kia. Các ông chở người
có
đi.
Có nhiều thuyền
khác theo người. Chợt có một cơn bão tố, bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái tựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy người đe và phán với biển rằng: hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bây giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: người là ai mà gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Cho là lời Chúa.
Kính thưa các anh các chị, chúng ta vừa mới nghe toàn bộ phụng vụ lời Chúa. Chúng ta cảm thấy sao? Nó có lung tung không? Cái bài phúc âm thì nói đến sóng gió ba đảo rồi Chúa cứu môn đệ. Còn cái bài đọc một thì là Chúa nói với ông Gióp về phân nước biển ra chỗ này chỗ kia. Bài đáp ca thì cũng về biển cả, thì nó cũng hơi liên hệ với nhau đấy. Nhưng mà lại nói về những người xuống tàu vượt biển ra khơi làm nghề thương mại trên nơi nước cả làm sao. Rồi tới cái bài đọc hai thì lại Đức Kitô thúc bách tôi, người đã chết vì mọi người làm sao. Nó có liên hệ gì với nhau không? Thì tất nhiên là giáo hội đã chọn thì nó phải có liên hệ đúng không ạ? Chứ làm sao không có liên hệ được. Nhưng mà cái tài chúng ta ở đây là làm sao biết được cái liên hệ đó. Đó mới là cái, đó mới là cái hay. Thấy không? Phụng vụ lời Chúa mà phải hợp với nhau, giáo hội mới chọn. Bài phúc âm này thì phải đi cái bài đọc 1 đó, bài đọc 2 đó và đáp ca đó. Ở đấy này em rất là phục các cái vị mà dọn những cái phụng vụ này. Khi mình hiểu đó rồi mình thấy wow, mới óc ông mới siêu thật. Giống như khi chúng ta xài computer đó, chúng ta thấy wow, nhiều cái function hay thật. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ óc là wow, cái tên nào nó sáng chế ra cái này hay đó. Chẳng hạn cái GPS nhá, các anh chị thấy không? Khi mà mình xài GPS mình mới thấy được wow, nó tiện lợi thật. Mà sao nó biết được hết ta? Nó biết được chỗ kia có cảnh sát kìa, chỗ kia có xe nó đang nằm ở ngoài đường kìa, nó báo mình trước mình để mình tránh đi. Sao nó giỏi vậy? Nó biết cả bao nhiêu mai nữa thì tới này, nó biết là cái khoảng đường đó là đi bao lâu này. Hay thật. Phải nhận là cái bộ óc của cái ai đó phát ra được cái GPS là tuyệt thiệt đó. Khi mẹ em đi đường em dùng GPS này, em cứ phải phục cái người đó đó, cái óc hay thật. dọn cái phục vụ lời Chúa này cũng thế này. Cái người dọn cái phục vụ lời Chúa này cũng phải chọn bài. Họ phải thông thánh kinh lắm các anh chị ơi. Họ mới biết được, ồ cái bài phúc âm này, bây giờ phải chọn cựu ước bài nào đây. Cả một bộ cựu ước như vậy, bây giờ phải chọn làm sao cái bài đọc 1 nó hợp với cái bài phúc âm. Rồi cái bài đọc 2 hợp với bài phúc âm, rồi đáp ca nữa. Nó khó lắm chứ đâu phải dễ đâu, phải không? Và vì thế bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề, ủa mấy bài này nó liên hệ với nhau làm sao ta? Em thích như vậy đó, em rất là thích. Cái đó là cái challenge. Và khi chúng ta nhào vô, chúng ta phải tìm hiểu. Và khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta nắm bắt được rồi, chúng ta thấy wow, hay quá. Chứ thật sự lời Chúa tự nó đã hay rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, khi mà chúng ta đọc từng bài một, nó không có liên hệ với nhau giống như phục vụ lời Chúa. Chúng ta vừa đọc 4 bài thì chúng ta có thể hiểu từng bài một. Nhưng mà bây giờ ghép nó lại với nhau á, nó phải lấy khó đấy. Và em thích nhất cái bài đáp ca. Bài đáp ca hay lắm. Và khám phá ra được những cái gì trong này. Thì bây giờ em xin phép các anh chị em mở nút từ từ nhá. Mở nút từ từ, các anh sẽ chị thấy sẽ cái nút từ từ nhá. Đầu tiên là mùa thường niên sau mùa phục sinh. Nó vẫn theo chủ đề sự sống đúng không? Nhưng mà cái sự sống đây không phải trong mùa phục sinh. Đối tượng của sự sống đây khác với đối tượng của sự sống ở trong mùa phục sinh. Trong mùa phục sinh đó, sự sống đây nó liên quan trực tiếp đến giáo hội. Chúa Kitô sống lại rồi sai Chúa Thánh Thần xuống là để cho giáo hội được sống và sống viên mãn. Và từ viên mãn đó mới có thể thông ban sự sống mà giáo hội có đó cho thế gian. Đó, và vì thế nên chúng ta thấy không? Là sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi là truyền giáo, là tông đồ. Tông đồ truyền giáo mục đích là gì? Là thông ban sự sống thần linh mà Thiên Chúa ban cho giáo hội, cho thế gian. Đấy, đấy là điểm thứ nhất chúng ta nhớ. Nghĩa là mùa thường niên sau mùa phục sinh là sự sống cho thế gian. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhớ là sự sống đó từ giáo hội, từ Thiên Chúa ban cho giáo hội, rồi giáo hội với chia sẻ với thế gian. Vậy thì ở trong bài phúc âm này, chúng ta có thấy thế gian đâu không? Không thấy thế gian đâu hết. Chỉ thấy ai vậy? Trong bài phúc âm. Thấy không? Các môn đệ. Vậy bây giờ các môn đệ mới tình trạng mấy ông yếu đức tin thế này thì có thể thông sự sống ra cho ai được không? Đâu có được. Không thể nào thông sự sống cho người khác cái mình không có. Triết lý nó dạy như vậy đó. Không thể ban cho người khác cái mình không có. Và bây giờ nếu mà các môn đệ tình trạng cứ cuống lên như thế này thì làm sao mà thông được? Vì thế nên Chúa Giêsu mới phải làm cho các ông ấy tăng từ từ để các ông ấy thấm nhiễm Chúa, vì Chúa là sự sống. Và các ông càng tin Chúa, các ông càng sống. Vậy thì bây giờ cái trường hợp của cái bài phúc âm hôm nay đó là Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các ông để các ông ấy tin mà được sống dồi dào hơn. Sự sống thần linh đây chính là sự sống đức tin, chứ không phải là sự sống tự nhiên. Bởi vì nên khi nói mà sự sống thần linh á, là nói là sự sống đức tin, sự sống liên quan đến đức tin, đức mến, chứ không phải sự sống tự nhiên. Mà muốn như vậy đó thì chính Thiên Chúa phải thông cái sự sống đó ra. Thiên Chúa thông sự sống đó như thế nào? Thiên Chúa thông sự sống đó ra qua Chúa Giêsu Kitô, qua lời nhập thể. Vậy thế nên tất cả những gì Chúa Kitô làm, tất cả những gì Chúa Kitô làm là phương tiện để Thiên Chúa thông ban sự sống. Chẳng hạn như người làm phép lạ, hay người chữa lành, người trừ quỷ, hay là lời người nói, tất cả những cái đó đều là phương tiện Chúa Kitô thông sự sống của mình ra cho nhân loại. Chẳng hạn nơi người mà được người chữa lành thì đó, Chúa thông ban sự sống của Chúa ra cho cái người được chữa lành đó bằng việc chữa lành, bằng việc người chữa bệnh cho họ, trừ quỷ cho họ, vân vân. Và cái người đó được sống ở chỗ nào? Khi Chúa chữa lành cho họ, khi Chúa trừ quỷ cho họ thì họ được sống ở chỗ nào các anh các chị? Là họ tin Chúa. Đấy, thì nếu em nói sự sống thần linh đây liên quan đến đức tin. Nếu chúng ta không tin, không có sự sống. Và bây giờ chính Chúa Kitô chữa lành, trừ quỷ, vân vân đều là những việc Chúa thông sự sống ra, có nghĩa là làm cho người ta tin để được sống. Vậy thì trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu thông sự sống ra cho các môn đệ bằng cách nào? Đó, cứu cái ông ấy khỏi phải khỏi phải báo tố thôi. Đấy là cách Chúa Kitô tỏ mình ra để cho các ông ấy tin vào Chúa mà được sống. Rõ ràng Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Tất cả những cái bài phúc âm nào trong cái mùa thường niên sau mùa phục sinh á, đều chúng ta có thể căn cứ lên Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Vậy bây giờ ở trong cái bài phúc âm này, trong cho Chúa Nhật thứ 12 năm B này, Chúa Giêsu là đường ở chỗ nào? Ở chỗ việc Chúa làm đó, là dẹp tan sóng gió. Đó là cái phương tiện, là cách thức để Chúa tỏ mình ra, đúng không? Và khi Chúa là đường, là bằng cái việc Chúa làm dẹp yên sóng gió rồi, để tỏ mình ra là ai? Đấy, thấy không? Là sự thật, thấy không? Chúa là sự thật. Bởi vì như vậy là Chúa có quyền trên tất cả vạn vật. Và các thánh tông đồ tin rằng, ồ, thầy của mình toàn quyền trên trời dưới đất. Do đó khi các ông tin vào thầy, bởi vì thầy là ai? Đấy, cái đó mang lại sự sống cho các môn đệ. Chúa Giêsu là đường khi dẹp yên sóng gió cho các môn đệ. Vì thế nên Ngài tỏ mình ra là ai trước mặt các môn đệ. Và nhờ đó mà các môn đệ được sống khi tin vào Ngài. Rõ ràng Chúa Giêsu là đường nhá, là sự thật nhá, là sự sống. Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió, đó là cái việc Chúa làm, đó là cái đường, Chúa là đường. Sở dĩ Chúa làm cái đó là Chúa để Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ muốn biết Chúa thật sự là ai, là chân lý đấy. Thầy là chân lý đấy, thầy là đường, là sự thật và là sự sống nữa. Bởi vì khi mà chấp nhận sự thật nơi thầy như vậy là được sống. Thì có nghĩa là khi mà Chúa tỏ mình ra đó là sự sống cũng theo đó đến với những người tin vào Chúa. Chúng ta thấy hay không? Và vì thế thì chúng ta thấy bài đọc 1, bài đọc 2 đều chứng tỏ Chúa là ai. Chúng ta hãy đọc lại bài phúc âm nhé. Là bài phúc âm là Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió rồi, bây giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người. Thì tất nhiên người phải là Chúa Tể Càn Khôn này thì mới làm như vậy được chứ. Các ông đâu ai làm được đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Chúa tỏ mình ra như vậy để cho các ông tin. Và Chúa làm cách nào? Không phải chỉ dẹp yên sóng gió thôi các anh ơi chị ơi. Chúa để cho ông, các ông ấy sợ. Chúa tỉnh bơ. Chúa ở trên thuyền nó mà Chúa ngủ khì. Cái này là rõ ràng Chúa giả vờ. Các anh chị thấy không? Rõ ràng em vẫn nói Chúa hay chơi cái trò giả vờ lắm. Hễ mà Chúa chơi trò giả vờ đấy thì chúng ta cũng phải tỉnh bơ. Tỉnh bơ là cứ tin vào Chúa thôi. Chúa muốn làm gì thì làm. Con không có sợ. Chúa giả vờ với con làm sao được. Con biết mẹo rồi. Do đó con cứ tỉnh bơ. Chúa tha hồ làm gì làm thì Chúa chịu thôi, chứ thua chúng ta liền á. Thì đây rõ ràng trên bài phúc âm này, trong hành trình Emmaus cũng vậy, Chúa giả vờ đi xa hơn để thử hai cái ông môn đệ này có mời mình lại không. Chúa nếu mà Chúa mà chơi ngon á, Chúa nói là thôi bây giờ tới tiệm rồi, mời hai ông vô ăn với tôi. Chúa không có chơi ngon như vậy. Chúa chơi cái kiểu như là bề dưới á, là vai thấp hơn á. À, nhưng mà cái vai thấp hơn mà lại được mời các anh ấy chị ạ. Chúng ta thấy không? Cho đó người Hà Nội họ chơi khôn ấy. Họ cứ giả vờ như là làm khách ấy. Chúa giả vờ đi xa hơn để được mời. Chúa đã biết là thế nào mình đi xa hơn thì nó cũng mời đấy. Thế là Chúa đi xa hơn nó mời thật. Mời thật thì Chúa ok liền. Chứ Chúa không có giống như người Hà Nội. Bảo thôi trời ơi, làm gì nữa, tôi còn nhiều việc lắm. Với lại tôi cũng mới ăn ấy mà. Không có kiểu Hà Nội nữa, Chúa giả vờ thật chứ không phải giả vờ giả. Thì trong bài phúc âm hôm nay chúng ta cũng thấy Chúa giả vờ rõ ràng. Tại sao em dám nói Chúa giả vờ? Chúng ta thấy không? Sáng nào Chúa cũng dậy sớm để đi cầu nguyện, đến nỗi các môn đệ phải đi tìm. Mà bây giờ tại sao Chúa ngủ say quá như vậy? Không thể nào Chúa lại ngủ say quá như vậy. Trong khi đó không phải là yên tĩnh để mà ngủ, hay là mệt quá để mà ngủ. Trong khi đó gió nó ào ào nó thổi như vậy, nước nó tràn vào thuyền, rồi các môn đệ la ó như vậy mà cứ ngủ thôi. Chúng ta có phải là rõ ràng Chúa giả vờ không? Còn cái gì nữa? Chúa giả vờ. Chúa không có ra tay ngay đâu các anh các chị ơi, không có ra tay.
Chúa mà ra tay ngay đó thì mấy ông ấy coi thường Chúa thôi. Chúa phải để cho ông ấy là sợ khủng khiếp, sợ ấy là đến chết được á, thì lúc bây giờ Chúa ra tay. Chúa chơi kiểu ngon vậy đó, để cho mình tin. Chứ còn thế mà mình xin đi được cái đó, ôi rồi chúng ta nói là đấy, thấy không, tôi cầu một cái được ngay, Chúa nghe tôi liền. Từ đó là cái ơn Chúa không quý nữa, không còn quý nữa. Cho tới khi mà mình cứ van nài mãi, mãi mà không ơi Chúa không có nghe, rồi đấy nỗi mình phải trách Chúa thế nọ, trách Chúa thế kia, vân 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 vân, cuối cùng Chúa mới lắng nghe, Chúa mới cứu. Thì lúc bây giờ chúng ta mới tin Chúa đấy. Thật sự là như vậy, chúng ta thấy không? Chẳng hạn cái vụ Lazaro cũng vậy, chúng ta thấy không? Khi mà Martha, Maria sai đến với Chúa Giêsu thì Lazaro vẫn còn sống. Bởi vì lúc bây giờ là người thầy yêu đang bị bệnh nặng chứ chưa có chết. Nhưng mà Jerusalem với lại Bethania cách nhau khoảng 11 cây số thôi. Không tới là không tới. Chúa còn nói gì? Bệnh đó không đến nỗi chết. Mà Chúa biết là sắp chết rồi, Chúa không tới là chết thôi. Nhưng mà tại sao Chúa không tới? Đấy, chúng ta thấy rõ ràng không? Chúa cứ giả vờ vậy thôi. Cứ giả vờ vậy thôi. Chúa cố ý để cho chết rồi Chúa mới tới. Thì như vậy thì cái gì xảy ra các anh chị? Thì như vậy vinh danh Chúa hơn, nhiều người nhận biết Chúa hơn là Chúa chữa khi còn sống. Chúng ta thấy đúng không? Rõ ràng là Chúa chơi kiểu đó. Chúa phải để cho chúng ta nghe là không còn ai cứu chúng ta được nữa. Chúng ta thất vọng hoàn toàn, tuyệt vọng, chán nản. Lúc bây giờ Chúa ra tay. Thì lúc bây giờ chúng ta tin Chúa nghĩa là không thể tưởng tượng được. Trong bài phúc âm này cũng vậy. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Mà người thì cứ ở đằng lái dựa gối mà ngủ ngon lành không? Mà làm sao mà cứ dựa vào gối được ta? Lúc bây giờ thuyền nó sóng sánh như thế này, nước ảo vô, sóng gió to vân vân, mà cứ ở gối mà nằm vậy, đúng là giả vờ, đúng là Chúa giả vờ quá chứ. Các ông đánh thức người mà nói: thưa thầy, chúng con chết đến nơi rồi mà thầy không quan tâm đến sao? Các ông sợ cuống lên rồi, sắp chết đến nơi rồi. Mấy ông ấy lúc bây giờ gọi Chúa. Và không biết lúc bây giờ mấy ông nghĩ là Chúa giả vờ không? Em mà lúc bây giờ ở đó chắc em nghĩ là cái mày giả vờ, thầy giả vờ đó, đừng có gọi, mình chết ông cũng chết thôi mà. Nhưng mà chúng ta thấy không? Không, các môn đệ đúng là lúc bây giờ là yếu tin thật. Vì thế nên khi mà Chúa tức thì dứt gì thì trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: nếu mà Chúa ngủ say đó thì Chúa không thể nghe rõ như vậy được đâu. Chúa ngủ say Chúa sẽ dụi mắt. Cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy? Không. Dậy cái biết ngay phải làm gì. Chúng ta thấy không? Thế này, trỗi dậy, người đe gió và phán rằng: hãy im, hãy lặng đi. Dậy không có dụi mắt mà không có cái gì, người ta đang ngủ say mà các con phiền thầy quá vậy. Dậy một cái là im. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: sao các con sợ hãi thế? Các không có đức tin à? Chúng ta thấy ông rõ ràng nhá. Chúa cố ý thử đức tin các ông. Giá mà cái lần khác á, các ông sợ thì còn có lý. Bởi vì sao vậy? Có một lần ở trong phúc âm Thánh Gioan á, các anh các chị, sau cái lần mà Chúa bánh hóa bánh ra nhiều, thì Chúa ở lại để giải tán dân chúng, rồi Chúa lên núi cầu nguyện. Còn Chúa lại giục các môn đệ đi sang bờ bên kia trước. Mà các môn đệ cũng tỉnh bơ, bảo vậy thì thầy đi bằng cái gì? Cứ vâng lời thầy đi đi thôi, mặc kệ thầy. Thầy ở lại thì mặc kệ. Thầy bảo cũng có đi cũng phải đi. Vào đêm rồi thầy cũng chưa tới nữa. Rồi thứ hai nữa là cái gì? Là bão nổi lên. Ui dồi. Trước hết là cô đơn đi một mình này, không có thầy này. Thứ hai là đen tối này. Thứ ba là bão tố này. Ba thứ đó là đủ chết rồi, sợ rồi. Thì lúc bây giờ thầy không có ở trong thuyền. Không có như bài phúc hôm nay. Thầy ở trong thuyền mà còn sợ, thì bây giờ thầy không có với mình thì càng sợ nữa. Thế đúng không? Do đó nên vừa với đêm tối này, vừa với bóng gió này, vừa không có thầy, bây giờ lại thấy cái gì bóng, cái bóng gì trắng trắng nó đi. Ma! Đấy, Chúa thử thách các môn đệ, chúng ta thấy không? Bởi vì sao vậy? các môn đệ mà không có đức tin mạnh đó, không thể mà mang sự sống đó đến cho nhân loại được, không thể. Do đó Chúa, gần Chúa là càng chết đấy các anh chị ạ. Ai muốn Chúa Mẹ hiện ra giơ tay lên con. Chúa Mẹ hiện ra chỉ có chết thôi các anh chị ạ. Gần Chúa là chỉ khổ thôi. Gần Chúa chỉ khổ thôi. Đấy chị Faustina đấy, không dám gặp Chúa nữa. Thấy không? Sợ trốn Chúa. Chúa chặn đầu. Trốn ta hả? Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa cứ bắt đi xin phép bề trên, rồi bề trên chẳng có cho gì hết, cấm hết, không có được phép. Mà trong khi Chúa bắt phải đi xin phép, bề trên không cho. Chỉ nản, chỉ nói Chúa chơi trò gì vậy, Chúa dạy con đi làm việc vô ích, làm việc nữa. Bề trên không bao giờ cho cả. Rồi con không chơi Chúa nữa, không sợ, không gặp Chúa nữa. Không, Chúa này bảo đi làm này kia, không có được. Chơi với Chúa là như vậy, gần Chúa là như vậy, khổ lắm các anh chị ơi. Bởi vì Chúa đi đâu cũng có thánh giá hết á. Do đó nên Chúa không có tách Chúa khỏi thánh giá đâu. Do đó ai mà muốn chơi với Chúa được là siêu, là thánh rồi đấy. Thì đấy, cái bài phúc âm đưa chúng ta tới cái vấn đề là sống đức tin chúng ta theo. Và chúng ta lập lại một cái tư tưởng đó là Chúa là đường, là sự thật và là sự sống với bất cứ một ai. Và cách riêng đối với các môn đệ. Đấy, trong bài phúc âm này, Chúa là đường ở chỗ Chúa dẹp yên sóng gió. Chúa là sự thật ở chỗ Chúa tỏ mình ra là ai, là Chúa tể càn khôn. Và thứ ba là Chúa thông ban sự sống cho các thánh tông đồ khi các ngài nhận biết Chúa, tin vào Chúa là được sống. Và càng ngày càng sống viên mãn hơn, càng ngày càng sống vượt trên thế gian hơn. Bởi vì tin vào những cái điều mà thế gian không thể tiếp nhận được, tin vào những điều mà vượt lên trên những cái của trần gian này, ngược lại với trần gian này, và làm được những cái mà trần gian không làm được. Đó là cái sự sống viên mãn, nó ở chỗ đức tin của Kitô hữu chúng ta. Và bây giờ bài đọc 1, bài đọc 2 giáo hội cũng chọn hợp với bài phúc âm. Chẳng hạn bài đọc 1 thì Chúa Giêsu tỏ ra mình là Chúa tể càn khôn, thì bây giờ bài đọc 1 cũng cho thấy điều đó. Đây, bây giờ từ con gió lốc Chúa đáp lời Gióp rằng: khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại? Lúc ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ. Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, ta đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa, và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây. Chúng ta thấy không? Thiên Chúa làm chủ, chủ tế mọi sự. Chúa đã định liệu như nào nó ra như vậy. Ở thế nên Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúa Giêsu tỏ mình ra như vậy cũng chứng tỏ là không phải chỉ là Chúa tể càn khôn, mà còn chính là con Thiên Chúa làm người nữa. Nếu không phải là con Thiên Chúa làm người thì không thể nào làm được như vậy. Bởi vì trước mắt các môn đệ lúc bây giờ, ông là ai mà ông làm được cái đó? Ông là ai mà sao cả sóng gió cũng phải tuân phục thêm phục? Tại sao vậy? Trước mắt các môn đệ, Chúa Giêsu cũng là người như các vị thôi. Nhưng mà không ngờ trong cái con người lịch sử đó, tên là Giêsu ở Nazareth đó, lại có quyền năng như vậy. Thấy không? Là một vị Thiên Chúa làm người. Và vị Thiên Chúa đó tỏ mình ra. Và bây giờ, Cựu Ước đã chứng tỏ về vị Thiên Chúa đó là Chúa tể càn khôn. Đối với sóng biển, đối với biển khơi các thứ, Chúa làm chủ. Thấy không? Đấy là bài thứ nhất cho chúng ta thấy điều đó. Cho chúng ta thấy rõ điều đó. Bây giờ tới bài đáp ca. Bây giờ các anh chị đọc kỹ từng câu đáp ca một, chúng ta sẽ thấy giống hệt với các thánh tông đồ này. Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, đó có phải các môn đệ xuống thuyền với Chúa không? Đi ra khơi không? Có không? Làm nghề thương mại trên nơi nước cả. Các thánh tông đồ có làm nghề thương mại trên nơi nước cả không? Không thấy phải không? Đâu có làm nghề thương mại gì đâu. Thương mại đây ám chỉ là làm lợi. Ra khơi để làm lợi, có nghĩa là đánh cá. Có vậy thôi, đánh cá. Rồi họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa và những việc huyền diệu của người ở chỗ thâm uyên. Đấy, chỗ thâm uyên này các anh chị biết là chỗ gì không? Là chỗ nước sâu. Chúa Giêsu nói các môn đệ gì? Các con hãy thả lưới ở chỗ nước sâu thì bắt được nhiều cá. Các ông đã có làm theo không? Có. Và đã bắt được nhiều cá không? Có phải là thương mại không? Trên nơi nước cả không? Và vì thế nên các ông đã nhìn thấy kỳ công của Chúa. cái câu thứ nhất này quá quá hay, quá hay. Khi mà chúng ta suy lại, nhớ lại những cái điều mà Chúa làm với các thánh tông đồ khi sai các thánh đồ đi ra khơi đánh cá và giúp cho các ông ấy bắt được nhiều cá. Cái câu một này quá hay, chúng ta thấy hay không? Đấy là cái thứ nhất. Câu thứ hai, Chúa lên tiếng và người đã khiến phong ba nổi dậy, người đã khiến cho sóng biển dâng cao, những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bùn rùn trong cảnh gian nguy. Ở đây á có hai phần, phần của Chúa gây ra cái đó, Chúa cố ý gây ra cái đó mà. Thế nên Chúa lên tiếng và người đã khiến phong ba nổi dậy và đã khiến cho sóng biển dâng cao, Chúa cố ý để ra nó xảy ra. Và Chúa thử thách các môn đệ này. Ở trong bài đáp ca này, câu thứ hai nói là người đó là các môn đệ đó. Khi em đọc cái câu này em thấy wow, đúng quá, đúng quá, đúng quá. Chính bản thân em này, các anh chị ơi, khi năm 75 á, từ Phước Tỉnh sang Bến Đá, rồi từ Bến Đá ra Hải Phận Quốc tế để lên tàu hạm đội 7 của Mỹ đấy. Và lúc bây giờ đúng là em thấy được là lên tới trời xanh, xuống lòng biển. Bởi vì sao vậy? Ôi ôi, nó nhấp nhô thế vậy nè. Đến nỗi chính bản thân em này, em chỉ muốn chết thôi ngay lúc bây giờ. Bởi vì sao vậy? Mửa ra mật xanh, không còn gì để mửa nữa, mửa hết rồi. Cuối cùng mới là nó khó chịu không thể tưởng tượng được. Còn một chút xíu ấy ra ngay trên bàn tay mình, nó xanh lẻ, rõ ràng là mật xanh. Và lúc bây giờ em chỉ muốn chết thôi, chỉ muốn chết thôi chứ không có muốn đi đâu nữa, không có cần ra tàu nữa chứ cái nữa. Ủa, nó khổ quá rồi, khổ thật chứ chứ. Do đó khi em đọc đến đây em nghĩ đến cái lúc đó, em nói là mấy ông môn đệ này nếu mà không phải những tay đánh cá thì mửa ra mật xanh hết rồi. Bởi vì Chúa làm cho mấy ông lên tới trời rồi xuống tới lòng biển thì làm sao mà chịu được. Mà Chúa cố ý làm để cho ông ấy giống như là đầy đọa các ông, cho đứa ông ấy gần chết rồi mới cứu. Rồi đó, sang câu thứ ba. Câu thứ ba là khi mà các ông gần chết rồi, các ông mới cứu này, họ đã kêu cầu Chúa, thấy không? Hợp với bài phúc âm không? Quá sức hợp với bài phúc âm. Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó và người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hưu hưu và bao làn sóng biển đều im lặng như tờ. Giỏi thật, hay thật. Cái bài đáp ca này quá hay đi. Do đó em nghĩ là cái ông cha ông Hồng Y giám mục nào mà đi chọn bài á, mấy ông cứ thuộc Thánh Kinh mà, mấy ông nói ui dồi, đâu còn bài nào bằng cái bài này, hợp với bài phúc âm quá mà. Câu thứ tư nữa, họ vui mừng vì thấy sóng yên biển lặng và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm tạ Chúa vì lòng nhân hậu và những điều kỳ diệu Chúa của người đối với con người ta. Đấy. Và cuối cùng họ nhận biết Chúa, thấy không? Đó, họ vui mừng nhận biết Chúa. À, sau khi sắp chết thì bây giờ mình sống lại. Sống lại không phải về phần xác thôi mà về đức tin. Nhận biết Chúa, cái sự sống đức tin. À, chúng ta thấy hay không? Bài đáp ca quá tuyệt đi, hợp với bài phúc âm. Rồi, bây giờ tới bài thứ hai. Bài đọc 2 nó mới hay. À, các anh chị thấy bài đọc 2 sao nó có liên hệ gì với bài phúc âm không vậy? Thì nếu nãy em nói đó, thì bài phúc âm cuối cùng thì Chúa làm phép lạ, dẹp yên sóng gió là để tỏ mình ra, có vậy thôi. Thì bài đọc 1 đã cho thấy được Chúa Kitô là Chúa tể càn khôn đó, con người mang tên Giêsu ở Nazareth đó đó, mà các môn đệ đi theo đó, đang ở trên thuyền đó đó, không phải là tầm thường, là Chúa tể càn khôn, là con Thiên Chúa làm người chứ không phải là chuyện thường đó, thì mới là Chúa tể càn khôn được, chứ không có ai có thể như Chúa được. Vậy bây giờ tới bài thứ hai, trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto cũng vậy. Có nghĩa là Thánh Phaolô nhận biết Chúa Kitô là ai, bởi vì Thánh Phaolô đã tin, Phaolô tin vào Chúa rồi, và vì thế nên ngài có sức sống thần linh rất là mạnh. Ngài thông ra cho giáo đoàn ở Corinto bằng những bức thư, và những bức thư cho thấy là sự sống của ngài như thế nào, đức tin của ngài mãnh liệt như thế nào. Ngài đã tin vào Chúa Kitô và ngài tin vào Chúa Kitô như thế nào. Hãy nhớ rằng Thánh Phaolô không có trực tiếp gặp Chúa Kitô, không phải là môn đệ đầu tiên thấy Chúa chết hay là cái gì hết, hay là sống phục sinh, chỉ có sau thôi. Nhưng mà đức tin của Ngài rất là mạnh. Bây giờ vì mạnh như vậy, do đó nên Ngài đã tuyên xưng và đã rao giảng một Đức Kitô như thế này: lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta. Chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người. Vậy mọi người đều đã chết, và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Ngay cái câu này đây các anh chị, nó liên hệ với bài phúc âm đấy. Ở cái câu này có thấy sóng gió gì không? Có thấy biển cả không? Không. Vậy sao em dám nói là nó hợp với bài phúc âm? Kính thưa các anh chị, thế gian này đó được ví như là bên Phật họ nói là đời là bể khổ. Có nghĩa là đầy sóng gió ba đảo hết. Và Chúa Kitô có trải qua sóng gió ba đảo ở trên thế gian này không? Có. Đến nỗi Chúa bị chết chìm luôn mà. Sóng gió thế gian này nè, đó, quyền lực thế gian nó giết Chúa luôn mà. Đã nói đến thế gian á là nói đến cái gì biến động, là nói những cái gì xáo trộn, là nói những cái gì sóng gió, là nói những cái gì chết chóc. Chẳng hạn như là dân Do Thái đi qua biển đỏ đó, sau đó gây ra cái chết cho dân Ai Cập ở trên biển. Mà Chúa Kitô đã trải qua cái sóng gió thế gian, đó là con người ta giết Chúa, con người ta giết Chúa, đó là sóng gió của thế gian đó, quyền lực thế gian đó, làm cho chính Chúa Kitô phải chết. Nhưng mà nhờ cái chết đó các anh ấy chị ạ, nhờ cái chết đó Chúa mới tỏ mình ra Chúa là ai. Nhờ cái sóng gió ở cái bài phúc âm mà các môn đệ nhận biết Chúa là ai. Thì đây cũng vậy, nhờ cái sóng gió thế gian là quyền lực sự chết của ma quỷ, quyền lực của Phi-la-tô, quyền lực của hội đồng đồng mục Do Thái, tất cả những cái đó là những cái sóng gió ba đảo trên thế gian này đã nhận chìm Chúa xuống luôn. Và Chúa đã chết thật, đã chìm xuống lòng biển, đã bị chôn trong mồ 3 ngày. Để rồi cái gì xảy ra? Để rồi chính vì xuống tới tận đáy biển như vậy mà Chúa làm thành một cơn sóng thần. Chúng ta thấy khi mà ở dưới lòng biển mà động đất đó, thì nó gây ra cái gì các anh chị? Sóng thần. Và Chúa đã xuống tận lòng biển, gây ra một cái trận động đất lớn ở dưới lòng biển, và trở thành một cái sóng thần rất là khủng khiếp vô cùng, phủ lấp hết toàn thể thế giới này luôn. Đó là khi Chúa sống lại, Satan bị dẹp luôn, tội lỗi dẹp luôn, sự chết dẹp luôn. Bởi thế nên giáo hội mới nói là Chúa Kitô sống lại để tiêu diệt tội lỗi và sự chết, và để thông ban sự sống. Đây chúng ta thấy trong bài đọc 2 không? Rõ ràng là Chúa đã trải qua cái biển cả trần gian với những quyền lực sự giữ đã tiêu diệt Chúa. Nhưng nhờ đó mà Chúa tỏ mình ra Chúa là Chúa sự sống, là sự sống lại và là sự sống. Và những ai tin vào Chúa thì được sống. Thế thôi. Đấy, chúng ta thấy hay không? Cái bài đọc 2 không nói gì tới biển cả, không nói gì một tí về cái giống như bài phúc âm, nhưng mà thật sự nghĩa bóng của nó là như vậy đấy. Và Chúa Kitô cũng tỏ ra mình ra ở trong cái bài đọc 2 ở chỗ Chúa là đấng cứu thế, cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, và trái lại đã ban cho con người sự sống thần linh khi Chúa sống lại. Nhưng chỉ có những ai tin vào Chúa mới được sự sống thật sự mà thôi. Và bây giờ tóm lại, chúng ta hãy căn cứ vào bài đọc 2. Cái lời cuối cùng của cái bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Corinto đó: vì thế từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô thì những gì cũ đã qua rồi. Vì đây mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta khi được rửa tội đấy, các anh chị, là chúng ta cởi bỏ con người cũ. Con người cũ đây là con người xác thịt, con người trần gian, con người thuộc về thế gian, thuộc về sóng gió ba đảo. Nào là những cái đam mê dục dục nó nổi lên như sóng, để nó nhận chìm linh hồn chúng ta xuống. Chúng ta đã từng bị như vậy rồi, lên tới trời cao, xuống tới lòng biển, đã từng bị sóng gió ba đảo làm cho chúng ta điêu đứng. Nhưng Chúa đã cứu chúng ta, Chúa tự động cứu chúng ta, chứ chúng ta không kêu với Chúa giống như các môn đệ ở trong bài phúc âm này. Chúng ta đâu kêu với Chúa đâu. Tự động Chúa cứu chúng ta. Vậy thì khi chúng ta được cứu rồi thì chúng ta hãy mặc lấy con người mới. Đừng sống theo con người cũ nữa. Mặc lấy con người mới. Con người sống theo đức tin, tuân phục, chấp nhận mọi sự trong tay Chúa. Và hãy sống đức ái trọn hảo với tất cả mọi anh chị em của chúng ta. Thì như vậy chứng tỏ là chúng ta thật sự là có sự sống và là một sự sống viên mãn. Đúng như Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta qua giáo hội của Người. Amen.
Dù bước đi trên con đường hoang vắng, con vẫn tâm tư trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi, dù cho biển đời sóng gió, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ ngơi. Sống trên đời hay về bên Chúa, con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan, con vẫn không hề khóc than. Dù đứng trước uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối, con vẫn tin Ngài luôn. Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ.